Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 180. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tha Thứ Hòa Hiệp phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Tới một phần nữa thì tôi chỉ nói ngắn thôi, đó là nếu mà có cái sự liên hệ gãy đổ ở đây, mình sẽ đọc ở trong Galati rồi mình sẽ đọc trong Philip đoạn 4. Giả sử như có sự gãy đổ xảy ra mà cả người phạm lỗi đều yếu đuối, không thi hành được sứ mệnh hay là cái điều mà Chúa dạy là phải đi giải quyết vấn đề, hay là cái người mà chịu lỗ lã đó đau đớn quá cũng đi không nổi luôn, cũng không tới được với cái người kia, thì sao? Bây giờ cả hai bên đáng lẽ phải tới nhau thì đứng lại hết, thì sao? Có phải chuyện đó là mình để như vậy rồi lúc nào Chúa cảm động người nào thì người đó từ từ bước đi giải quyết hay không? Kinh Thánh đòi hỏi rằng nếu đó là cái sự xảy ra thì những người chung quanh
phải dự phần can thiệp.
Những người ở trong cái sự hiểu biết của ân sủng Chúa, cái người mạnh mẽ ở trong ơn Chúa là những người phải bước vào. Cái nguyên tắc chung ở đây, rồi tôi sẽ chỉ ra cái thí dụ riêng. Thứ nhất là hỡi anh em trong Galati đoạn 6. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ e cũng dỗ dành chăng, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Nếu có người phạm lỗi mà không mạnh mẽ đủ để giải quyết, anh em là người mạnh mẽ
thì anh em chịu trách nhiệm.
Nhiều khi thái độ chung của hội thánh là như vậy: tôi biết có vấn đề, tôi nghe có vấn đề đó, mà tôi mong là hai người đó giải quyết nhau, nhưng mà không thấy giải quyết gì rồi tôi để có vấn đề đó luôn.
Không, Kinh Thánh nói chúng ta chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm để giúp giải quyết vấn đề đó.
Cái vấn đề của hai người đó, của ba người đó, của gia đình người đó
là vấn đề chung.
Vì sao? Vì nếu họ yếu đuối không đến giải quyết được thì anh em là kẻ mạnh mẽ phải tới gánh cái gánh đó cho họ. gánh cái gánh đó cho họ. Vì sao? Để làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì thưa anh chị em, có rất nhiều người trong chúng ta muốn làm mà làm được, muốn đến mà đến không nổi. Cho nên phải có người giúp, phải có cái môi trường để mà nâng đỡ ở đây. Cho nên cái vấn đề mình không có nói là ô, để tôi về nhà cầu nguyện. Cầu nguyện rồi sao? Rồi tới gánh gánh của nhau. Ở trong Philip đoạn số 4, kinh nghiệm ngay của Phaolô, ông đưa ra và chúng ta thấy vấn đề quan trọng ở đây. Đoạn 4 câu số 2, số 3. Tôi khuyên EUD và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liên trung tín là cái người mà ông đang viết cho, tức là một trưởng lão trong hội thánh. Tôi cũng xin anh giúp hai người đờn bảy, nhân hai bảy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Mang và các bạn khác đồng làm việc của tôi cũng vậy. Ông nhìn vào hội thánh của Philip, ông đang ở xa, thì ông nghe hai người rất là sốt sắng ở trong công việc của Chúa. Hai người dự phần rất nhiều ở trong công việc của Chúa, EUD và Syntyche.
Nhưng giữa hai người này có sự xung khắc. Hai người có lẽ là trưởng nhóm, trưởng ban gì đó làm việc nhưng mà không hiệp một.
Không có nói chuyện với nhau, không giải quyết vấn đề với nhau. Cho nên ông nói là tôi khuyên hai bà phải nói chuyện với nhau. Hai bà phải hiệp đồng một ý trong Chúa. Nhưng mà sao ông viết cái thơ, ông nói thêm với cái người trưởng lão trong hội thánh. Tôi kêu gọi anh hỡi kẻ đồng liên trung tín. Tôi cũng xin anh giúp hai người đó.
Không thể để họ tiếp tục trong sự xung khắc.
Hễ mà thấy vấn đề đó thì sao? Anh đến anh giúp, tôi gọi họ trở lại. Và chúng ta là những người ở trong Chúa phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Bởi vì không thể để một vấn đề tiếp tục ở trong cái sự gãy đổ đó trong thân thể Chúa.
Đây là chỗ mà chúng ta phạm tội thất bại luôn luôn. Mình nói đây đâu phải là chuyện của tôi, đây đâu phải là vấn đề của tôi. Tôi cũng có nhiều chuyện phải gánh vác vậy. Và mình để mặc cho anh em mình vấp ngã. Mình để cho sự gãy đổ tiếp tục.
Cho nên chúng ta phải nói tôi có cái trách nhiệm. Ai là người phải đi? Nếu tôi là người có lỗi, tôi phải đi. Nếu tôi là người không có lỗi, tôi phải đi. Nếu là chuyện của người khác mà họ không giải quyết được, tôi phải đi. Tôi phải đi. Đó là cái tiến trình làm hòa, Chúa nói. Cái tiến trình của sự tha thứ Chúa muốn đem vào trong hội thánh. Và thưa anh chị em, đó là điểm mà chúng ta phải nhất tâm để làm. Bây giờ đó là cái trách nhiệm. Bây giờ đi thì làm cái gì? Tôi muốn nói thêm. Bữa nay tôi nói cho hết. Ai đói bụng thì xin chờ một tí. Nhưng mà để nói nhanh. Đi làm gì? Phải làm gì? Tại vì nếu mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng là bây giờ mình sống ở trong cái hoàn cảnh. Trong gia đình. Rồi trong hội thánh. Rồi đụng chạm lý chia. Bây giờ hễ tôi có lỗi tôi phải đi. Người kia có lỗi tôi phải đi. Tôi thấy ai có lỗi tôi cũng phải đi. Riết là tôi chỉ có chạy vòng vòng lo với chuyện này chứ không làm chuyện gì khác hết. Tại vì lỗi. Bây giờ như vậy thì cách nào tôi phải giải quyết? Và tôi phải giải quyết ra sao? Để vấn đề có phải là tôi phải đi trong tất cả mọi chuyện, làm tất cả mọi chuyện hay không? Thì mình phải hiểu một vài điều ở đây là phải làm gì. Thứ nhất á, là chúng ta trước hết là phải nhịn chịu trong lòng. Chọn cái sự nhịn chịu trong lòng trước. Tức là như thế này, cái sự nhịn chịu là cái khả năng để có thể bỏ qua những cái vấn đề tổn hại đến mình. Những cái chuyện người ta đụng tổn hại tới mình mà nếu mà chỉ tổn hại tới mình mà thôi. Nghĩa là nếu mà trong cái vấn đề đó chỉ có một mình là người chịu lỗ. Nó không đụng tới cái người gây ra chuyện, cũng không đụng tới cái nguyên tắc gì của Chúa mà chỉ đụng tới mình. Thì cái chuyện đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta chịu đựng. Chúng ta chọn con đường chịu đựng. Mình nói rằng dạ con đã nhận nơi Chúa giàu lắm rồi, con có thể bỏ ra 100 đô điên chỗ này, con có thể xí xóa. Tức là sao? Mình quyết định tha thứ mà không đòi hỏi cái tiến trình của sự tha thứ. Nghĩa là mình sẽ nói tôi cũng không cần ai tới xin lỗi, tôi cũng không cần ai nói gì, bây giờ tôi sẽ quyết định tha và tôi sẽ hứa rằng tôi sẽ không nói chuyện này với người đó nữa, tôi sẽ không kể chuyện này với ai và tôi sẽ không đem chuyện này với tôi, coi như xong. Vì sao? Vì nó chỉ đụng tới tôi, nó không đụng ai hết. Cho nên nếu mà mình bước đi con đường này thì nó dễ lắm, hễ mà chuyện gì đụng tới mình á, mà nó chỉ đụng tới mình thôi á.
Thì học đi con đường nhịn chịu.
Còn nếu mà đụng tới người khác, nó đụng tới nguyên tắc thì là mình phải đáp ứng. Thì cái phần tới đây tôi sẽ nói, nhưng mà ở đây trong Colossae đoạn 3 câu số 13-14 mà chúng ta đọc song song với lại đoạn Ephesos xin dỡ ra, bởi vì chúng ta sẽ thấy chỗ bắt đầu. Câu số 13 là, để tôi đọc từ câu số 12. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Nhường nhịn nhau trước khi tha thứ, anh chị em thấy không? Nghĩa là mình tới cái chỗ hẻ nó đụng tới mình thì sao? Mình coi thử là mình trả giá được không? Chuyện này chỉ chuyện riêng mình phải không?
mình tự trả giá được.
Nó thường xuyên xảy ra lắm, nhiều khi người ta nói câu gì đó lỡ lời hay là ta làm chuyện gì đó
thiếu khôn ngoan,
mình ngồi để lòng chi, mình nói
không sao, mình gánh được
là xong, hết chuyện. Nếu mà chỉ đụng tới mình, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 cũng nói điều đó. Câu số 2, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Cái chữ đó nữa,
nhịn chịu,
dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Ở đây nói lên lòng ở trong Chúa, vì mình thấy là tình yêu thương thì sao? Tình yêu thương thì che lấp mọi tội lỗi ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 8, hay là tình yêu thương dung thứ mọi sự,
nhịn chịu mọi sự,
tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự,
nhịn chịu mọi sự,
nín chịu mọi sự. Đó là cái vấn đề. Thành thử nếu mà chúng ta có thể vững vàng trong Chúa thì mình có thể mạnh mẽ. Những cái chuyện hồi trước nó đụng cái mình đau điếng, có phải là khi mình đi trong ân sủng Chúa mấy cái chuyện đụng bây giờ hết đau rồi, có không? Hay là anh chị em vẫn cứ đau miết? Hồi trước người ta nói một câu mình chết lên chết xuống hết 2-3 ngày, bây giờ người ta nói cỡ chục câu không biết là tới mình chưa. Không phải là mình lì ra, nhưng mà sao, mình có cái khả năng rồi, mình giàu rồi, ân sủng mình kinh nghiệm nhiều rồi, mình đã biết một vạn ta lân của Chúa tới đâu rồi. Đó là cái chuyện trăm đơn nghe này,
giải quyết dễ dàng, bỏ qua dễ dàng,
thì nó dễ sống với mọi người, dễ sống hơn. Đi mà cứ ăn bắt tội thì sao? Thế mình bắt tội là mình phải đi, thế mình bắt tội là mình có trách nhiệm, chứ không phải mình bắt tội là người khác phải đi. Thành thử thế mà muốn bắt tội
thì cứ bắt,
rồi cũng phải tha thôi, cũng phải tới với người kia để nói làm chi. Tôi tới để trình bày và tôi tới để tha, thì tôi tưởng hãy giàu rồi tha luôn khỏe hơn. Như với vợ chồng có ba cái chuyện nhỏ nhỏ ăn gây hoài, tôi thấy ba cái chuyện
chả vào đâu cả.
Nấu cơm cháy một là ngay 3 ngày một tuần cũng đâu có chết đâu, hay là đủ mọi chuyện đi,
mình có thể gánh chịu, nhịn chịu những điều đó.
Nhưng mà không phải những mấy chuyện nhỏ nhỏ đó thôi, xin giải ra trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2. Dĩ nhiên có chuyện nhỏ nhỏ như ở trong Roma đoạn 14 câu 1 thì nó là cái vấn đề mà là chỉ ý kiến của nhau không có sao thì tha thứ nhau được. Nhưng mà ở đây đó, cái vấn đề tha thứ hay là cái chuyện nhịn chịu này nó lớn lắm. Trong Phi-e-rơ đoạn số 2, thứ nhất đoạn số 2 câu 19-23 thì chỉ cho chúng ta điều này. Về cái kinh nghiệm đi với Chúa, tôi nhảy vào giữa điểm mà nói rằng phải phục người chủ hiền lành mà thôi, phải phục người chủ khó tánh nữa. Câu số 19, vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi oan ức, ấy là một ân phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh hay là chịu nhịn thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ân phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó. Vì sao? Vì cái gương của Chúa, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong việc Ngài không có chút gì dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng sự đoán công bình.
Nhịn chịu,
chịu đựng, chịu nhịn và đi con đường của Chúa. Để một thí dụ nữa để coi cái vấn đề quan trọng như thế nào. Corinto nhất đoạn 6. Ở đây khi Phaolô viết về hội thánh Corinto thì họ đang kiện tụng nhau trước tòa án của người ngoại. Thì ông viết vấn đề là anh em không được đem cái chuyện đó ra. Nhưng mà câu ông giải thích trong đoạn 6 câu 7 thì như thế này. Ông nói rằng thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi. Anh em mà đã kiện cáo nhau là đã thất bại rồi. Thì rồi ông hỏi như thế này. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng dành sự gian lận? Cái câu là như thế này. Chịu lỗ có chết không? Ông hỏi như vậy. Nếu mà có đụng chạm nhau thì anh em cứ chịu lỗ thì sao? Tại sao phải kiện cáo nhau ra làm mọi chuyện? Nhận lấy cái lỗ đó cho mình. Điểm của mình để mình hiểu là chúng ta có trách nhiệm, và chúng ta có cái trách nhiệm đầu tiên hơn hết là chịu đựng nhau. Nhưng mà sau đó, nếu mà không phải là chuyện riêng của mình, mà là cái chuyện đụng tới người khác hay là đụng tới căn bản thì sao? Thì thứ nhất là chúng ta phải thuyết phục để có cái sự nhận thức rằng có một vấn đề, và vấn đề đó phải được giải quyết. Tại vì nhiều khi người kia không chịu nhận lỗi, hay là không muốn nhận lỗi, không muốn đụng tới vấn đề. Thì ở đây dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải đến để mà giải quyết vấn đề. Trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu số 15. Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Rồi ở trong Luca đoạn 17 lúc nãy mình đọc là nếu anh em ngươi phạm tội hãy quở trách họ. Để tôi muốn dùng cái chữ quở trách ở trong Luca trước. Chữ quở trách tiếng Việt mình dịch thì nghe thấy nó nặng, nhưng mà thiệt ra cái chữ nó không phải vậy. Chữ là đến để mà nói chuyện, trình bày vấn đề và để thảo luận. Cái ý là vậy. Tức là mình tới, mình có cái trách nhiệm phải tới và nói rằng tôi muốn gặp anh, hay là nói chuyện với vợ để chút nữa cho anh nói chuyện này. Ngồi xuống và nói rằng đây là chuyện anh nghĩ đã xảy ra, đây là điều mà anh đang cảm nhận, nhưng mà biết rằng các em có lý do gì, muốn nghe coi em vấn đề làm sao. Tức là nói rằng tôi biết là có hai bên của vấn đề, có hai cái khía cạnh của vấn đề. Và bây giờ đây là cái chuyện mà tôi cảm nhận, đây là điều mà tôi thấy, nhưng mà tôi muốn nghe thử coi, tôi muốn trình bày ra là cái phía của anh, của chị, của em thấy như thế nào để mình có thể hiểu rõ, thông cảm và giải quyết. Đó là cái thái độ mình phải tới. Tức là cho có cái cơ hội để thảo luận, có cái cơ hội để chỉ ra vấn đề. Tại vì sao? Mình không thấy hết mọi chuyện, có phải không? Trong mỗi câu chuyện luôn luôn có hai bên. Mình cứ chú ý tới chuyện của mình không, mình sẽ không thấy cái phía bên kia. Cho nên ở đây nói rằng đến với người đó, nếu mình là người có lỗi đến với người đó, mình không có lỗi đến với người đó, thì đến và nói rằng
mình cùng nhau giải quyết vấn đề.
Vấn đề đó thì nó đòi hỏi làm sao? Mình tới với một cái thái độ khiêm nhường, mình tới trong sự liên hệ mà phải có ở đây, cẩn trọng trong điều mình nói. Nhiều khi là mình tới, mình nói xong là phải thêm một chuyến nữa để giải quyết cái chuyện mình mới nói. Vô đó là chỉ tay năm ngón rồi nói tới nói lui, rồi sao? Không giải quyết được vấn đề, lại tạo thêm vấn đề. Ở đây nói là cái chữ của trách đây là cái chữ là nói ra và để cho bên kia hiểu được. Nhưng mà nếu chữ đó mà không giải quyết thì chữ ở trong Matthew
đoạn 18,
tức là chứng minh tội của người đó. Chữ này là chữ trong tòa án, tức là trình bày với dữ kiện. Trình bày với dữ kiện rằng vấn đề đã xảy ra, vấn đề cần thiết phải giải quyết. Tại vì có những người yếu đuối hay là những người không muốn đối diện, cho tới khi thấy dữ kiện rõ ràng thì mới đối diện. Còn không cứ nói ấp a ấp ứng, nói ấp mở, rõ ràng đây là dữ kiện. Nhưng mà nó nói ra cho mình một vài vấn đề ở đây. Đó là chúng ta phải thuyết phục qua dữ kiện và bằng cớ, chứ không có trên cái cảm nhận của mình.
Mình không nói đây là điều tôi cảm nhận, nhưng nói rằng đây là dữ kiện đã xảy ra, và đây là điều tôi có thể trình bày chứng minh.
Cho nên khi mình tới với nhau, mình phải biết rằng mình có vấn đề có thể chứng minh được. Tại vì rất nhiều cái sự gọi là thương tổn, khó khăn, nó không ra từ dữ kiện bằng cớ, nó chỉ ra từ sự cảm nhận của mình thôi. Mình tưởng tượng hay là mình cảm thấy như vậy, mình suy ra như vậy, nó ra nhiều chuyện cho tới khi mình có thể chứng minh được. Cho nên nó giúp cho mình phải cẩn trọng ở đây là nếu mà tôi không thể thiết lập cái dữ kiện được thì vấn đề của ai? Nếu tôi thấy đau nhức trong lòng, khó khăn trong lòng, bực tức trong lòng mà tôi không có thiết lập được
dữ kiện,
thì cái chuyện có phải giữa tôi với người đó không?
Không.
Chuyện giữa tôi với Chúa. Cho nên tôi sẽ không đến với người đó. Cái chuyện lòng tôi nó tan vỡ, cái lòng tôi nó ô uế, tôi có nhiều tức bực trong lòng này kia, đó là giữa chuyện tôi với Chúa. Tôi tới xưng với Chúa, tôi lo cái chuyện giải quyết đó với Chúa. Tôi không có bắt người khác trả cái giá bởi vì sự thiếu trưởng thành của tôi. Tôi không có đòi hỏi người khác là phải trả cái nợ giữa tôi với Chúa đâu có. Tôi phải thưa với Chúa điều đó. Cho nên nếu tôi không có
dữ kiện
với người khác á, thì tôi sẽ không đến với người đó. Cho tới khi tôi thiết lập được là nó chắc chắn rõ ràng và nó đụng tới vấn đề không phải chỉ riêng tôi mà tới mọi người, lúc đó tôi mới đến với người kia.
Đặt trên dữ kiện minh chứng rất rõ ràng,
chứ không có tưởng tượng được. Ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu số 7 thì nói như thế này, câu số 8: chớ vội gây ra điều tranh tụng, rồi rốt cuộc khi kẻ lân cận con làm cho con hổ thẹn, con chẳng biết làm chi. Cái câu là như thế này:
đừng hấp tấp vội vã,
chạy tới thưa chuyện, hóa ra người ta kể cái thật ra cái mình hớ, mình nói ồ tưởng là lỗi anh, hóa ra là lỗi tôi. Như không, không phải như không, là thêm chuyện nữa rồi. Nói rồi sao, lúc đó là hổ ngươi rồi, phải giải quyết hai ba chuyện lần. Đừng có lật đật mà làm chuyện đó.
Thiết lập dữ kiện.
Một điều tôi cũng nhắc lại trong vấn đề liên hệ trong hội thánh mà nó giúp cho chúng ta suy nghĩ, xin dở ra ở trong Timôthê nhất đoạn 5. Ở đây nói về vấn đề thưa chuyện với nhau, trình bày vấn đề cho nhau, thì than phiền nhau, thì câu số 19 của đoạn số 5 Timôthê nhất thì nói như thế này: đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Tại vì ở trong hội thánh, những người có trách nhiệm lãnh đạo là người rất dễ bị chỉ trích, đưa ra nhiều vấn đề, anh em có nhiều khía cạnh. Như thế trong hội thánh đây, có lẽ nếu mà muốn thì có nhiều người có vấn đề với tôi. Thì thiết lập căn bản của lời Chúa là như thế này: là nếu tôi biết anh chị em có vấn đề thì tôi phải tới. Đó là chuyện mình vừa học. Nếu anh chị em nghĩ rằng mình có vấn đề với tôi, anh chị em phải tới. Giữa mình với nhau chứ không có đi truyền rao thông tin cho mọi người. Nhưng mà khi tới, trước khi mình tới,
phải thiết lập minh chứng dữ kiện chính xác.
Ở đây là phải có cái bằng cớ rõ ràng tới cái mức của tòa án. Tức là mình không có tới cái chuyện gì cũng đem ra rồi chỉ tới chỉ lui. Cái chuyện là nó có thực hay không, nó có rõ ràng hay không, có thiết lập được hay không. Còn không á, là chuyện giữa mình với Chúa, chứ không phải giữa mình với người khác. Ở đây thì nói về vấn đề chấp sự, trưởng lão, mục sư này kia, nhưng mà cũng liên hệ với nhau là
điều kiện là phải xác định minh chứng dữ kiện rõ ràng. Còn không chỉ là vấn đề cá nhân với Chúa.
Nó giải quyết nhiều chuyện của mình lắm, tại vì mình nói nhanh lắm, mình phát biểu ý kiến lạ lắm, mình tưởng tượng nhiều thứ lắm, cho tới khi mà chúng nó ngồi xuống suy nghĩ cầu nguyện rõ ràng có xảy ra hay không, có phải là chuyện mà con chịu đựng được không, có phải là vấn đề nguyên tắc hay không, sau khi những điều đó rồi
thì mình mới có thể đối diện vấn đề.
Cho nên cẩn trọng trong con đường này, có cái trách nhiệm trong chuyện này, hết sức rõ ràng thuyết phục nhận thức. Thì khi mình làm mọi điều này, mình có lỗi mình tới, mình không có lỗi mình tới, mình thấy vấn đề mình tới, mình cẩn trọng giữa lòng mình với Chúa, mình thiết lập cái căn bản để làm việc với nhau, mình giải quyết biết bao nhiêu là chuyện mà nó làm hư hỏng nhiều sinh hoạt, liên hệ trong hội thánh, trong gia đình, trong mọi nơi. Thì chỉ nói tiếp cái vấn đề cuối ở đây, đó là chúng ta phải đeo đuổi sự hòa hiệp. Chúng ta phải đeo đuổi sự hòa hiệp. Kết quả, kết thúc của con đường theo Chúa ở trong sự tha thứ là đến với sự hòa hiệp, đeo đuổi sự hòa hiệp. Cho nên tôi chỉ muốn nhắc lại điều đó là rất nhiều khi chúng ta ngừng lại ở nơi sự tha thứ. Sự tha thứ nó chỉ là nơi bắt đầu. Có nhiều khi mình tới gặp gỡ nhau tha thứ rồi, sự liên hệ nó gãy luôn, nó xa luôn, nó ngừng nhau luôn. Đã giải quyết vấn đề rồi không? Bắt tay nhau rồi, thôi tôi không chơi anh nữa. Tôi không làm việc anh nữa, tôi tránh anh luôn. Đó không phải là cái cách Chúa hòa thuận với chúng ta. Khi Chúa hòa thuận với chúng ta, Chúa tẩy sạch tội chúng ta, Chúa cứu chúng ta rồi sao? Chúa gây dựng sự liên hệ với chúng ta, thường xuyên ban cho chúng ta ân sủng, gọi mời chúng ta đến, bảo toàn chúng ta, đi với chúng ta, dẫn chúng ta trọn vẹn cho tới khi chúng ta gặp Chúa. Cho nên tôi chỉ tóm tắt lại cách đơn giản ở đó. Nhưng mà với một sự khuyên bảo của lời trong Gia Cơ, của đoạn số 5 câu số 19. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Ông tóm tắt mọi cái điều ông viết ở trong sách Gia Cơ thì ông nói như thế này: anh em hiểu như thế này, có một cái trách nhiệm lớn, có một cái nhiệm vụ lớn và có một cái ân sủng lớn ban cho. Đó là nếu anh em thấy những người xa cách lầm lạc lẽ thật hay là có sự gãy đổ, nếu là trách nhiệm của anh em làm. Nếu không phải cái chuyện mình làm ra nhưng mà mình liên hệ tới mình làm. Tại sao? Bởi vì sao? Làm cho người có tội trở lại bỏ đường lầm lạc ấy là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Nếu chúng ta thực hiện điều này thì chúng ta sẽ cứu biết bao nhiêu là sự liên hệ, biết bao nhiêu là sự nghèo khó cần được sửa đổi, biết bao nhiêu con đường đã bị ngưng động trong ân sủng Chúa bây giờ được mở ra. Anh em biết rằng nếu chúng ta đi con đường của Chúa ở trong sự hòa hiệp mà Chúa trình bày cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta: con có lỗi, con đi; con không có lỗi, con đi; những người khác có lỗi không giải quyết được, con bước vào; con chịu đựng trong cái mức ân sủng ban cho con; con cẩn trọng trong khi con trình bày vấn đề, giải quyết vấn đề, và con đem tới sự hòa hiệp cuối cùng; con đi con đường đó, con cứu rỗi linh hồn, con giải quyết nơi mà tình thương bày tỏ ra đúng như theo ý của Chúa. Mình có thể nghe gật đầu, nhưng mà bài này nghe gật đầu không, không được.
Phải đi đến với anh chị em, tha thứ và hòa hiệp theo ý Chúa.
Thiên đàng của những kẻ ấy, phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an, phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng thương xót sẽ được thương xót, ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương, ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bớ vì công bình. phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đang của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ, ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Chúa.